Tâm linh siêu việt tôn giáo.
Bài giảng của Đức Nhiếp Chính Vương Khamrun Rinpoche tại Trường Đại học Hồng Kông. Hồng Kông năm 2008. Xin chào đón các bạn đến với buổi pháp đàm ngày hôm nay. Theo tôi, buổi nói chuyện này là cơ hội tuyệt vời để chúng ta trao đổi những quan kiến về cách nhìn cuộc sống cũng như cách sống của chúng ta. Chủ đề hôm nay là tâm linh siêu việt tôn giáo. Bạn biết đó, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều kiếm tìm hạnh phúc và có nhiều cách khác nhau để đạt được hạnh phúc. Để có được hạnh phúc, đôi khi chúng ta tìm đến tôn giáo. Tôn giáo ở đây có thể là đạo Phật hay bất cứ tôn giáo nào. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng khi chúng ta không hiểu khía cạnh tâm linh của tôn giáo, thì chính sự bám chấp vào tôn giáo sẽ khiến cho bạn rất bảo thủ và hẹp hòi. Nói một cách khác, ngộ nhận về bản chất của tôn giáo có thể khiến cho bạn gặp phải rất nhiều rắc rối. Hơi khó để định nghĩa tôn giáo là gì? Và còn khó hơn khi mở rộng quan kiến này sang phạm trù tâm linh. Thậm chí khi chúng ta nhìn vào bản thân, cho dù đang là người xuất gia hay tại gia, có theo một tôn giáo nào hay không, có tri kiến đúng đắn về tôn giáo và tâm linh hay không, tôi nghĩ mỗi chúng ta đều thường tự vấn và quán xét những hiểu biết của mình về hai phạm trù trên. Tôi nghĩ rằng tôn giáo cũng giống như cơ thể người. Nếu bạn có một cơ thể mà không có trái tim, thì dù thân bạn có đẹp đẽ bao nhiêu cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Cũng vậy, tôn giáo mà không có trí tuệ hay sự hiểu biết thì sẽ không thực sự lợi ích.
Tôn giáo là phương pháp giúp bạn nhận ra tâm linh chứ không phải điều gì khác.
Tôn giáo là phương pháp giúp bạn nhận ra tâm linh. Chẳng hạn như cách các tăng ni đắp y. Có nhiều tăng ni với nhiều truyền thống khác nhau và mỗi loại y phục các ngài vận đều mang tính chất văn hóa tôn giáo bên ngoài riêng. Nhưng tôi nghĩ ý nghĩa tâm linh của y là để nhắc nhở bạn về những lời dạy về pháp hay nhắc bạn về những phẩm tính tích cực của tâm và về những điều tích cực nói chung. Khi mà mục đích đó vẫn còn được giữ, thì sự khác biệt y áo bên ngoài sẽ không phải là vấn đề gì to tát cả. Đó là lý do tại sao ngay trong đạo Phật, những bậc đạo sư khác nhau cũng có cách đắp y khác nhau. Ngay tại Trung Quốc cũng có nhiều tăng ni khác nhau với cách đắp y khác nhau. Tây Tạng, Ấn Độ cũng như vậy. Đức Phật Thích Ca cũng dạy rằng giới luật có thể được áp dụng và thay đổi tùy thuộc vào thời gian và hoàn cảnh, với điều kiện bảo vệ được tính tâm thanh tịnh cho quý Phật tử và không ảnh hưởng đến sự giải thoát của người xuất gia. Về cơ bản, thông thường khi chúng ta nghĩ về tôn giáo, chúng ta thường nghĩ hoặc đó là đạo Phật, đạo Do Thái, đạo Hindu, một thứ gì đó giống như tín ngưỡng. Và có một số người nói rằng họ chẳng phải là người theo tôn giáo nào cả. Nhưng sự thật thì tôn giáo có nghĩa là khi bạn có niềm tin, tất cả chúng ta đều đang trong hình thức tôn giáo. Chúng ta đều theo tôn giáo vì ngay cả khi bạn không tin vào đạo Phật, nhưng khi bạn tin rằng uống nước giúp cho bạn đỡ khát, hay bạn tin vào dài, ngắn hay cao, thấp, thì tất cả những điều này đều là dạng thức tôn giáo. Cách thức thực hành tâm linh từng được bậc đạo sư vĩ đại là Ngài Long Thọ chia sẻ. Ngài dạy rằng trung đạo chính là con đường tâm linh, và để có thể đạt tới trung đạo, chúng ta cần có tôn giáo, tức chúng ta cần có đức tin. Bởi vậy, để hiểu về trung đạo, trước tiên chúng ta cần nhận ra rằng tất cả những trải nghiệm thuộc thân, tâm, cảnh của chúng ta đều là sự phóng chiếu từ những tri kiến, quan niệm của tâm thức chúng ta. Tâm chúng ta giống như khuôn mặt, Khi nhìn vào gương, chúng ta nhìn thấy hình phản chiếu của khuôn mặt. Như vậy, khi tâm có quan niệm về điều gì đó tốt, thế là chúng ta thấy hạnh phúc. Và khi tâm có quan niệm về điều gì đó không tốt, thì kết quả là chúng ta trải qua những trải nghiệm tiêu cực, phiền não. Chúng ta luôn chạy theo và bám chấp vào những quan niệm tri kiến sai lầm của tâm thức mình. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đang tồn tại đều là sự phóng chiếu từ các quan niệm định kiến của tâm chúng ta. Ví dụ như cùng một cô A, theo tri kiến của riêng bạn cô, thì cô là một người tốt vì cô tử tế với bạn, do đó bạn rất quý mến cô. Mỗi khi gặp cô, bạn cảm thấy rất vui vẻ và có những cảm xúc tích cực. Điều này là do quan niệm tri kiến của tâm bạn tạo nên. Nhưng một người khác lại có thành kiến không tốt về cô A, nên khi gặp cô ấy, anh ta lại cảm thấy khó chịu, bực dọc. Điều này tất nhiên cũng do quan niệm tri kiến của tâm anh ta tạo nên. Khi nói về dạng pháp hay cách chúng ta tiếp cận với các pháp, chúng ta cho rằng pháp đó đang tồn tại một cách cố hữu, độc lập ở bên ngoài, chứ không biết rằng đó là sự phóng chiếu từ các quan niệm tri kiến của tâm chúng ta. Vì thế, chúng ta tin tưởng và bám chấp vào chúng. Đây gọi là chấp thủ. Chấp thủ có nghĩa là chúng ta dán nhãn, đặt danh cho mọi thứ và sau đó bám chấp vào các nhãn mác danh ngôn do chính mình tạo nên. Do chấp thủ, tất cả các xúc tình phiền não khởi sinh. Đó là điều tương đối dễ hiểu, nhưng không phải ai cũng hiểu.
Bản chất của dạng pháp vốn là trung đạo.
Tôi nghĩ rằng bản chất của dạng pháp vốn là trung đạo, nhưng tâm thức nhị nguyên của chúng ta cho mọi thứ đang hiện hữu một cách độc lập ở bên ngoài, ở các thái cực, tích cực hoặc tiêu cực. Bởi vậy, Ngài Long Thọ nói rằng thực hành theo trung đạo là hãy biết tôn trọng mọi thứ, nhưng đồng thời cũng nên buông xả mọi thứ. Tôn trọng mọi thứ có nghĩa là khi bạn trải nghiệm một điều gì đó rất tốt, rất đẹp và tích cực, hãy nhận biết rằng đó là do tâm bạn biến ra và vì thế hãy tôn trọng nó, nhưng đồng thời đừng cuồng tín bám chấp vào đó. Đó là cách để buông xả nó. Đây là pháp thực hành cần được áp dụng vào mọi thứ, dù là trong phạm trù tôn giáo, kinh doanh hay ngay cả đến các quan niệm về xấu đẹp, dài ngắn. Mọi thứ đều là trung đạo. Như vậy, tôn trọng và đồng thời biết buông xả là pháp tu chúng ta nên áp dụng thực hành. Ví dụ, khi tiếp cận với thế giới bên ngoài, như khi nhìn thấy hoa vàng hoặc hoa xanh, chúng ta cần biết rằng bản chất của chúng vốn không phải là hoa vàng hay xanh, to hay cao, mà tất cả chính là do tâm phân biệt của chúng ta phóng chiếu ra. Chẳng hạn chúng ta nói rằng khoảng cách này là ngắn so với khoảng cách kia, nhưng lại là dài so với khoảng cách khác. Bởi vậy, trung đạo có nghĩa là bạn nên đón nhận mọi thứ, dù nó là trải nghiệm tích cực hay tiêu cực. Và bạn hãy tôn trọng chúng như chúng là. Nhưng đồng thời, bạn cũng không nên cuồng tín hay bám chấp vào những thứ này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng rằng, nếu có ai đó bám chấp cho rằng thấy được sắc tướng 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo là thấy Phật, hay cho rằng nghe được những âm thanh Đức Phật thuyết pháp là nghe được chân pháp, thì người đó chưa bao giờ hạnh ngộ Đức Phật thực sự, hay chưa bao giờ liễu ngộ chân pháp. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó, điều mà Ngài muốn đề cập chính là trung đạo. Ngài khuyên các đệ tử đừng cuồng tín, bám chấp vào Ngài và những lời dạy của Ngài. Nếu bạn cuồng tín bám chấp như vậy, thì bạn đã không đi đúng, theo con đường tâm linh, mà tâm linh chính là ý nghĩa tinh túy cốt tủy và rốt ráo của tất cả các tôn giáo và là trái tim của mọi giáo pháp. Khi bạn đã hiểu về triết lý này thì tiếp theo bạn cần biết cách áp dụng triết lý này vào đời sống thường nhật. Tôi nghĩ rằng chúng ta đều phần nào có thể thấy rõ hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm tạo ra. Ngay cả những cảm xúc phiền não như sân giận, ghen tị, chúng ta gọi là căn bản phiền não, cũng đều do tâm tạo. Tất nhiên có nhiều phương pháp, lời cầu nguyện và cách thức để kìm hãm những trạng thái tâm tiêu cực này, nhưng nếu chúng ta vẫn cứ tin tưởng và bám chấp mọi thứ vốn hiện hữu một cách độc lập cố hữu ở bên ngoài, thì tất cả các giải pháp chỉ là giải pháp đối trị tạm thời, chứ bạn sẽ không thể tìm ra giải pháp rốt ráo để đạt được chân hạnh phúc và sự hiểu biết chân thực về cuộc sống. Đôi khi chúng ta tôn kính Đức Phật, là Phật, là Chúa hay là đối tượng để ta quy y. Nếu đối tượng để bạn quy y không phải là trung đạo tối thượng, mà là một đối tượng ở bên ngoài với hình dáng vật lý thông thường, thì khi hình dáng vật lý ấy biến mất không còn nữa, chúng ta sẽ quy y ai? Đồng thời, khi quy y, bạn nói rằng bạn quy y cho tới khi giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là trí tuệ, và trí tuệ tối thượng là trung đạo.
Việc quán chiếu về lý trung đạo có thể áp dụng thực hành vào bất cứ thứ gì.
Nên biết rằng việc tu tập quán chiếu lý trung đạo có thể áp dụng thực hành nơi bất cứ thứ gì. Chẳng hạn, chúng ta nói về thị giác, một trong năm giác quan. Khi chúng ta nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ, như tôi đã nói với bạn, vật đó có thể đẹp, dài, cao, thấp. Khi bạn có ý tưởng về cái đẹp này, đó chính là quan niệm, tri kiến của bạn. Và khi bạn nhìn thấy một thứ gì đó phù hợp với quan niệm, tri kiến của mình, sự phóng chiếu đó nói rằng, cái này thật đẹp. Một vài người khác có thể có quan niệm khác về cái đẹp, bởi vậy đối với họ, sự phóng chiếu lại là không đẹp. Vì vậy, quan điểm của lý trung đạo không nói rằng không có gì tồn tại, mà điểm mấu chốt chúng ta cần hiểu là cả hai quan điểm đẹp lẫn không đẹp đều cùng là sự ngộ nhận, sự phóng chiếu riêng của tâm mà thôi. Bởi vậy, đó là lý do tại sao quan niệm của bạn về cái đẹp cần được tôn trọng, đồng thời hãy buông xả để nếu có người có cách nhìn khác đi thì bạn cũng không giận dữ hay phiền não, vì điều đó cũng ổn thôi. Tôi có sự phóng chiếu riêng từ quan niệm của tôi. Anh ta cũng có quan niệm riêng của anh ta. Chúng ta đều trải qua điều đó. Bởi vậy, không có vấn đề gì bất ổn cả. Lý trung đạo có thể hơi khó hiểu vì bạn cho rằng mọi thứ tồn tại nên chúng ta phải tôn trọng chúng, đồng thời vì mọi thứ không tồn tại nên chúng ta phải biết buông xả, không bám chấp vào chúng. Nhưng bạn biết không, đó là cách mà thế giới này tồn tại, giống như cả quan niệm xấu và quan niệm đẹp cùng tồn tại song hành. Ví dụ như ngay lúc này, chúng ta nhìn thấy thứ gì đó mà ta cho là đẹp hoặc khiến ta hạnh phúc, không những chỉ nhận thức về kinh nghiệm này mà chúng ta còn bám chấp vào nó. Do bám chấp, chúng ta khởi ý định muốn có được nó. Nếu không có được nó, ta sẽ càng khát khao có nó. Tất cả những mong ước này xuất hiện bởi vì ta tin vào quan niệm về cái đẹp của chúng ta là thật. Nó tồn tại một cách độc lập ở bên ngoài. Tất nhiên là sau sự chấp thủ này, những cảm xúc khác như giận dữ, buồn chán, hy vọng được nhen nhóm lên. Đó gọi là nghiệp trong thuật ngữ của Đạo Phật. Tất cả những nguyên nhân và hành động của nghiệp sẽ xuất hiện vì không an trụ trong trí tuệ trung đạo. Bởi vậy, cái nhìn của thiền định trong Kim Cương Thừa nói rằng sân giận hay ham muốn không phải là xúc tình độc hại, cần phải loại bỏ khỏi tâm bạn, bởi vốn dĩ chúng là một phần của tâm bạn. Những xúc tình đó cần được hiểu, cần được nhận ra đúng theo bản chất chân thật của chúng. Chẳng hạn, khi sân giận khởi dậy trong tâm, phản ứng của chúng ta là một chuỗi sân liên tục nối tiếp nhau và sau đó phóng chiếu ra ngoài, rồi tác động trực tiếp lên thân thể vật lý và tâm lý. Theo quan điểm của Lý Trung Đạo, thì ngay cả đối với xúc tình như sân giận, chúng ta cũng nên hiểu rằng những xúc tình này không tồn tại một cách chắc chắn. Bạn biết đấy, khi sân giận khởi lên, hãy nhìn vào bản chất của nó để hiểu được sân giận là gì. Nó từ đâu đến? Hãy thư giãn ngay trên niệm sân giận và hòa tan nó trở lại vào bản chất tự nhiên của nó, vào trung đạo. Trong Lý Trung Đạo, âm thanh cũng cần được quán chiếu và hiểu biết trọn vẹn. Bản chất tất cả âm thanh đều giống như những tiếng vang. Bất cứ khi vừa nghe một âm thanh, ngay lập tức chúng ta bám chấp và phân biệt. Đây là một âm thanh hay, nghe rất êm dịu du dương. Sau đó ta liền phân biệt rằng nó thật là dễ chịu và cảm thấy rất hạnh phúc khi tiếp xúc với nó. Ngược lại, một âm thanh khác nghe rất lớn, rất ồn và khó chịu. Rồi âm thanh ồn ào, khó chịu do tâm chúng ta phóng chiếu này sẽ tác động trở lại khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng, buồn bã, tức giận. Sở dĩ có điều này vì chúng ta bám chấp vào những âm thanh hư vọng mà không nhận ra được tính trung đạo hay bản chất thật của âm thanh. Tương tự như vậy, đối với các giác quan, cảm xúc hay xúc chạm. Đôi khi, bạn đi leo núi, chúng ta cảm thấy mệt, mồ hôi vã ra, hơi thở ngắn và dốc. Nhưng nếu như bạn quan niệm rằng điều đang làm rất thú vị, thì dù là những cảm xúc tiêu cực cũng sẽ chuyển thành những trải nghiệm thú vị. Điều đó cho thấy rằng tất cả những cảm giác đều hoàn toàn phụ thuộc vào tâm chúng ta. Hay nói một cách khác, chúng là kết quả của các quan niệm, tri kiến trong tâm ta, khi các quan niệm tri kiến này tác động trở lại chính bản thân chúng ta.
Tâm linh có nghĩa là con đường của trí tuệ.
Về cơ bản, tâm linh có nghĩa là con đường của trí tuệ. Chẳng hạn, chúng ta thực hành rất nhiều pháp như lễ lạy hay trì chú. Nếu chỉ bám chấp vào hình thức bề ngoài của việc lễ lạy mà không hiểu ý nghĩa sâu xa của sự thực hành thì chúng ta sẽ dần trở thành cuồng tín và dù theo một tôn giáo nhưng lại không tiến xa trên con đường tâm linh. Bởi vậy, các tôn giáo đều bao gồm phần tôn giáo ở bên ngoài, thể hiện qua các hình thức khác nhau như cách ăn mặc, cách lễ lạy, cách trì chú, song phần tâm linh cốt tủy bên trong nhằm triết giải ý nghĩa và lý do tại sao chúng ta phải thực hành như vậy mới thực sự quan trọng. Lấy ví dụ về các khái niệm giải thoát niết bàn hay luân hồi đau khổ. Thông thường, giải thoát hay niết bàn là điều mà chúng ta cần phải hiểu, phải nắm rõ, cảm nhận hay một thứ tích cực mà chúng ta cần phải đạt tới. Còn luân hồi là thứ mà chúng ta cần bỏ lại đằng sau để hướng tìm giác ngộ. Nhưng thực ra, luân hồi và niết bàn giống như hai mặt của một đồng xu. khi bạn thấu hiểu ý nghĩa hay bản chất tự nhiên của luân hồi, thì đó cũng là thời điểm mà bạn liễu ngộ ý nghĩa của sự giác ngộ. Khi bạn đã giác ngộ tỉnh thức thì bạn sẽ không cần rời bỏ nơi này để đến bất cứ nơi nào khác. Khi đó, bạn cũng không cần phải giống như một Đức Phật với sắc thân màu vàng hay những hảo tướng bên ngoài. Điều quan trọng là thời điểm bạn đạt giác ngộ, tất cả mọi thứ đều là tịnh độ, đều là niết bàn mà không rời khỏi luân hồi. Điều này chỉ ra rằng niết bàn và luân hồi đều cần được tôn trọng và buông xả cùng một lúc để chúng ta có thể an trụ trong trung đạo. Đó là điều lý giải tại sao chúng ta không nên có sự cuồng tín chấp thủ mạnh mẽ vào những khái niệm như niết bàn và luân hồi. Chính vì vậy, khi có người hỏi bậc thượng sư làm cách nào để trở thành một hành giả chân chính hay làm cách nào để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Ngài ít khi trả lời bạn cần phải trở thành một Phật tử hay cần phải trì tụng chân ngôn, mà thường dạy lại rằng bạn chỉ cần nhận ra mọi trải nghiệm trong cuộc sống đều là sự phóng chiếu của tâm. Do vậy, đừng bám chấp thái quá vào cuộc sống, hãy để nó tự nhiên. Đừng bám chấp vào bất cứ điều gì hay bất cứ tư tưởng, tri kiến nào trong cuộc sống, nhưng đồng thời hãy tôn trọng nó. Chúng ta tôn trọng nó bởi nếu bạn đang phải chịu đựng một cơn đau đầu, bạn không thể nói rằng tôi không quan tâm đến nó. Không quan tâm ở đây không có nghĩa là thái độ bất cần, pha chút bực tức. Giống như khi thấy ai đó đang đau khổ, chúng ta nói rằng vạn pháp là trung đạo nên chúng ta không cần phải quan tâm đến họ. Không phải như vậy. Bất luận họ đang chịu đau khổ gì, chúng ta cũng cần giúp đỡ họ, nhưng đồng thời không nên bám chấp để bị chi phối bởi khổ đau. Bởi khổ đau và hạnh phúc thực chất chỉ là kết quả phóng chiếu của các quan niệm hay nhận thức nơi mỗi người. Trong cuộc sống có nhiều thứ có thể khiến bạn hạnh phúc. Chẳng hạn như đến nhà hàng, tiêu khiển hoặc gặp gỡ bạn bè. Nhưng điều này đôi khi lại không thể khiến người khác hạnh phúc bởi phạm trù và mức độ hạnh phúc phụ thuộc vào quan điểm, nhận thức của mỗi người. Do vậy, đáp án cho câu hỏi làm thế nào để hướng đạo cuộc đời mình là khi chúng ta làm những công việc thường nhật như ra ngoài trời, đi ngủ, giao tiếp, làm việc, thì chúng ta không nên quá bám chấp vào nó. Điều này không có nghĩa là chúng ta thờ ơ với công việc đó, mà hãy biết tôn trọng nó một cách tỉnh thức, bởi hiện giờ những thứ này vẫn còn rất thật đối với chúng ta. Như khi đang mơ, đối với bạn, những trải nghiệm trong mơ vẫn rất thật. Do vậy, điều quan trọng là chúng ta cần phải sống đúng cách, có nghĩa là mọi kinh nghiệm trải qua chúng ta đều nên tri ân và chấp nhận, dù là hạnh phúc hay khổ đau, dù trước cái gì thật đẹp hay thật xấu, bạn cũng luôn cần có trí tuệ thấu hiểu bản chất như mộng của các pháp đang hiện khởi. Đó cũng chính là bản chất của vạn pháp. Chúng ta sẽ đàm luận về các triết lý chung. Theo quan điểm của tôi, một đệ tử của Đức Phật hay quan điểm truyền thống nói chung về cách tiếp cận với trung đạo, tôi nghĩ rằng các bậc thượng sư thường nói lý trung đạo chính là chân lý tối thượng, bởi nó không phải là chân lý do Đức Phật Thích Ca sáng tạo ra, mà nó vốn thường hằng tồn tại từ trước cả khi Phật xuất hiện. Không phải chỉ có Phật tử mới thấu hiểu được lý trung đạo, mà bất kỳ ai cũng có khả năng giác ngộ, bởi đó chính là chân lý. Mọi tôn giáo khác nhau, giống như các cánh cửa khác nhau cùng dẫn tới một căn phòng. Vậy, phương pháp đạo Phật quán chiếu trung đạo giúp chúng ta thấu hiểu bản chất của tâm. Bản chất của tâm cũng chính là trung đạo. Trung đạo được định danh bằng rất nhiều khái niệm. Trung đạo bao trùm tất cả vạn vật bên ngoài như hoa trái, cây cối và những pháp bên trong tâm thức. Tâm bản thể của mỗi người. Một số người gọi đó là Phật tính. Trong Kim Cương Thừa gọi là tự tính tâm và còn vô số thuật ngữ khác nữa.
Làm thế nào để tiếp cận trung đạo qua thực hành tâm linh?
Làm thế nào để tiếp cận trung đạo qua thực hành tâm linh? Các bậc thầy thường lấy ví dụ một cái ao. Nếu nước trong ao bị khuấy động hoặc chứa đầy bùn đất thì chúng ta không thể thấy được đáy ao. Để làm được điều này, việc đầu tiên bạn phải để bùn đất lắng xuống. Cũng như thế, chúng ta thực hành các hoạt động tâm linh như thực hành hạnh bố thí. Thực hành hạnh bố thí không nhất thiết phải là sự bố thí thực sự, mà đơn giản là sự cho đi. Ngay cả phương pháp thực hành cho đi từ tay trái sang tay phải, từ tay phải sang tay trái cũng là thực hành bố thí. Chúng ta thực hành bố thí thực phẩm, bố thí thời gian, mọi thứ đều có thể trở thành sự thực hành hạnh bố thí. Kết quả cuối cùng của việc thực hành hạnh bố thí không phải là giúp cho mọi người trên thế giới này hết nghèo đói. Bởi nếu đó là mục tiêu bố thí thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã không thành tựu được hạnh này. Mục đích cốt yếu của hạnh bố thí là giảm thiểu sự bám chấp tham lam bên trong mỗi chúng ta. Trong sự thực hành Phật Pháp có 6 ba la mật là các phẩm hạnh đạo đức như trì giới, ba la mật giúp chúng ta kềm chế khỏi các cảm xúc và hành động bất thiện. Tiếp đến, nhẫn nhục ba la mật kiểm soát sự sân hận nhờ thấu hiểu rằng tha nhân cũng đang bị nô lệ, bị trói buộc bởi những cảm xúc của chính họ. Sau đó chúng ta bắt đầu thực hành thiền định ba la mật bởi tâm trí chúng ta lang thang vô định, ngay cả việc tập trung vào một đối tượng trong vài giây dường như cũng rất khó khăn. Do vậy, trong thực hành thiền định, ban đầu vì bám chấp, bạn khó có thể kiểm soát được bản thân. Nếu không kiểm soát được bản thân, bạn không thể thực hành nhẫn nhục hoặc tâm bạn sẽ luôn bị bám chấp, làm sao lãng. Và do sao lãng, bạn không thể thực hành thiền định hay sự tập trung. Khi đã không thể tập trung, làm sao chúng ta có thể nhìn vào bên trong tâm mình? Đa số chúng ta dành cả cuộc đời mình chỉ để nhìn ra bên ngoài, nhìn mọi người, xem tivi, xong chưa bao giờ biết mình thực sự là ai, mình là gì, hay khi những cảm xúc dấy khởi, chúng ta cũng không biết liệu nó có tồn tại thực sự hay không. Khi nghĩ về hạnh phúc hoặc khổ đau, ta luôn đổ lỗi hay cho rằng ngoại vật, hoàn cảnh bên ngoài khiến ta bất hạnh hoặc vui vẻ. Chúng ta chưa bao giờ nhìn vào bên trong, do vậy lúc nào chúng ta cũng bị sao lãng. Cho đến khi chúng ta có thể thực hành được hiệu quả, cách tiếp cận trung đạo trực tiếp chính là an trụ trong trạng thái tự nhiên của tự tính tâm. Tôi cho rằng cũng giống như nhiều truyền thống khác, nhìn thẳng vào tâm mình có nghĩa là trong mọi trải nghiệm, bạn cần thực hành thiền định theo cách đừng nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, mà hãy an trụ trong hiện tại và không chấp nhận cũng như không bác bỏ bất cứ điều gì nhìn thấy, hãy để nó tự nhiên như nó đang là. Chẳng hạn, khi nhìn thấy một vật màu xanh, đừng phân biệt nó màu xanh hay không phải màu xanh. Đó là cách trả vạn pháp về với bản chất của chính nó. Điều này đồng nghĩa với việc bạn để vạn pháp tự nhiên như nó đang là mà không phóng chiếu, không bác bỏ. Đây là trạng thái không tạo tác của tự tính tâm. Tương tự như vậy, đối với thực hành của thân, khẩu, ý. đối với thực hành thân, vạn pháp dù đẹp hay xấu, bất cứ điều gì bạn trông thấy, dù đi xuống thị trấn, ra miền biển hay lên non cao, dù bạn đang thiền định hay không thiền định, thì ngay lập tức bạn không nên phân biệt bám chấp rằng nó đẹp hay không đẹp, mà hãy để nó như nó là, không phóng chiếu bất cứ điều gì khi nhìn thấy, bởi vì đối tượng bị thấy không thể nói rằng tôi thật đẹp hay tôi thật xấu. Đây chính là cách thực hành trung đạo đối với sắc tướng. Tương tự như vậy, đối với âm thanh, có phương pháp thực hành như cách lắng nghe âm thanh trì tụng của các thầy chủ sám, hay đơn giản là nghe âm thanh tiếng linh. Trong sự thực hành đó, chiếc linh được gõ nhẹ, rồi bạn thiền định, không hẳn là thiền định, mà là an trú trong âm thanh của chiếc linh mà không phân biệt rằng âm thanh này đến từ chiếc linh. Thanh âm của vô số loại nhạc, thậm chí cả âm thanh của những người khen ngợi, tán dương bạn bằng những ngôn từ thật êm tai, cũng cần phải được lắng nghe một cách an trú tỉnh thức mà không nên tạo tác định danh. Đừng phân biệt, dán mác rằng nó thật tuyệt vời hay phản ứng xua đuổi bởi cho rằng nó thật khó chịu. Cách quán chiếu để tiếp cận với âm thanh là đừng tạo tác bất cứ điều gì, hãy để nó tự nhiên như nó đang là. Lợi ích của thực hành này là dù nghe bất luận một âm thanh nào, tốt hay xấu, khen hay chê, hành giả chỉ sáng suốt nhận định đó cũng chỉ là âm thanh. Nhưng trên thực tế thì chúng ta thường bám chấp vào âm thanh. Khi có ai khen ngợi hoặc chê bai, chúng ta thường bám chấp mạnh mẽ rằng anh ta nói những điều thật là tốt đẹp, nghe thật hợp lý hoặc nghe thật tệ hại. Như thế, chúng ta phải chịu ảnh hưởng tác động của âm thanh như ái ngữ, ác khẩu, tán thưởng hoặc đổ lỗi. Khi mọi người tán thưởng, ta cảm thấy hạnh phúc. Khi mọi người nói điều tiêu cực, ta cảm thấy khó chịu, bởi chúng ta quá bám chấp vào âm thanh, cho rằng anh ấy hay cô ấy nói lời thật dễ chịu. Nhưng những lời dễ chịu này chỉ là khái niệm do tâm chúng ta biến ra. Tác động, ảnh hưởng của nó là sự tham đắm thích thú. Khi nghe những lời nói êm tai dễ chịu, bạn cảm thấy thích thú thì đương nhiên bạn cũng sẽ khổ đau, khó chịu khi nghe những lời nói ngổ ngược, nghịch tai. Bạn càng hạnh phúc bao nhiêu khi nghe lời dịu dàng, êm ái, thì lại càng đau khổ bấy nhiêu khi nghe phải những lời thô thiển nặng nề. Sau cùng là cách quán chiếu trung đạo với xúc tình. Như tôi đã nói, khi ta có những xúc tình như sân giận hay ghen tị, thật khó để chối bỏ, bởi chúng là một phần của tâm bạn. Bạn có thể tạm thời đè nén để quên chúng bằng cách đi chơi, xem phim. Nhưng đây chỉ là những giải pháp tạm thời. Những phương pháp thiền định về lòng từ bi và tình yêu thương mà thiếu trí tuệ trung đạo, hay những phép tư duy logic mà thiếu trí tuệ hiểu biết để đối trị những xúc tình tiêu cực cũng sẽ chỉ cho chúng ta những kết quả tạm thời mà thôi. Trí tuệ trung đạo quán chiếu những xúc tình tiêu cực, thấy rõ chúng vốn không phải là tiêu cực. Chúng ta phải tự hỏi mình, sân giận là gì? Khi chúng ta cảm thấy giận dữ, hãy tự hỏi mình, giận dữ có bản chất không? Đôi khi có một xúc tình khởi lên, ta tự nói với mình rằng đây là sân giận, đây là ham muốn, hoặc đây là một cái gì đó rất tích cực như lòng từ bi. Nhưng sự thật là tất cả những xúc tình tiêu cực và tích cực đều xuất phát từ sự bám chấp. Cách tiếp cận đúng đắn là khi sân giận phát khởi, thay vì để bản năng phóng chiếu và phản ứng theo trạng thái sân giận, ganh tị vừa phát khởi lên đó, hãy buông xả để nó tự nhiên như thế và an trụ trong trạng thái này. Khi đó, sân giận sẽ tự nhiên được trả lại về bản chất của chính nó, về trung đạo, vượt qua những khái niệm về giận hay không giận. Nó sẽ biến mất. Hãy áp dụng cách thực hành tương tự cho hạnh phúc, khổ đau và tất cả những xúc tình tiêu cực mà chúng ta phải đối diện và trải nghiệm qua. Cách quán chiếu mà tôi vừa diễn tả là một phương pháp trong đạo Phật, nhưng đạo Phật cũng có rất nhiều phương pháp khác nữa. Các bậc thầy thực hành nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như thực hành thiền định trong giấc ngủ, các ngài ngủ liền 12 năm và đạt giác ngộ. Cười, bạn có thể tưởng tượng mỗi phương pháp như một chiếc thuyền giúp bạn vượt qua sông. Khi đã sang đến bờ bên kia rồi, bạn không cần chiếc thuyền nữa. Điều đó cũng đúng với đạo Phật hay bất kỳ tôn giáo nào khác. Khi đã lên bờ rồi, bạn không cần bám víu vào phương tiện nữa.